Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 2 năm 2005, nhằm ngày mùng 3 Tết âm lịch. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư một vụ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên gửi toàn thể giáo phận Hải Phòng. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do căn cứ người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Vatican. Thứ Năm hôm qua, mùng 10 tháng 2, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ xác nhận là Đức Thánh Cha vẫn còn giữ chương trình sẽ đến Colonia vào tháng 8 tới đây, để gặp gỡ khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia, bên Đức, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 tới đây. Được biết, hồi tháng 12 năm 2004, Đức cha Renato Boccardo đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ đến Colonia ngày 18 tháng 8. Sau một ngày nghỉ, 19 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi kinh thức tối ngày 20 tháng 8 và chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào sáng ngày 21 tháng 8. Đức ông Heine Kopp, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, vừa xác nhận rằng Tòa Thánh Vatican chưa rút lại chương trình dự trù Đức Thánh Cha sẽ đến Colonia, mặc cho tình trạng sức khỏe như hiện nay. Đức Thánh Cha đã vào nhà thương Gemelli hôm ngày 1 tháng 2, và theo thông cáo chính thức của phòng báo chí Tòa Thánh, thì Đức Thánh Cha đã khỏe lại, và nội trong ngày 10 tháng 2, bác sĩ cho Đức Thánh Cha xuất viện trở về lại Vatican. Trong khi đó, Đức Hồng Y Chrysanthoumi, Tổng giám mục Douala bên Cameroon, Phi Châu, đã tuyên bố với phóng viên hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC hôm thứ Năm mùng 10 tháng 2, áp ngày quốc tế các bệnh nhân lần thứ 13, được cử hành tại thủ đô Yaoundé vào ngày 11 tháng 2, rằng Đức Thánh Cha tiếp tục chịu đau khổ vì tình trạng sức khỏe của Ngài. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha đã nói trong một lần tiếp Đức Hồng Y như sau. Tôi điều hành giáo hội với cái đầu, chứ không phải với đôi chân. Vì thế, theo Đức Hồng Y, bao lâu Đức Thánh Cha còn sáng suốt, thì tất cả mọi sự đều an toàn, vì Đức Thánh Cha là một con người có thân thể cường tráng. Nhắc đến lòng can đảm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Thumi cho rằng, Đức Thánh Cha là một mẫu gương cho tất cả những ai trong hạng tuổi thứ ba, tức là tuổi già, để chỉ cho họ biết chấp nhận những giới hạn của tuổi tác. Trong khi đó, tiến sĩ Navarro Vance, người phát ngôn của Tòa Thánh, vừa là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, thì cho biết thêm rằng, trở về lại Vatican sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ xem xét lại chương trình làm việc của Ngài, lắng nghe ý kiến của vị bác sĩ riêng, rồi sẽ quyết định điều gì Ngài có thể làm. Người ta hy vọng là hôm nay, ngày 11 tháng 2, Ngày Quốc tế các bệnh nhân, Đức Thánh Cha sẽ xuống đền thờ Thánh Phêrô tham dự Ngày Quốc tế các bệnh nhân này và ban phép lành cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, chưa có gì chắc chắn về điểm này. Hơn nữa, tuần lễ kế tiếp từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 2 đã được dự trù là tuần cấm phòng của Đức Thánh Cha với những cộng sự viên của Ngài tại giáo triều Roma. Việc Đức Thánh Cha tham dự hay không, hay tham dự như thế nào vào tuần phòng này, chưa được quyết định chắc chắn. Tin Vatican. Vào ngày thứ Ba vừa qua mùng 8 tháng 2, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà tiến sĩ Rice, đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và hai bên đã bàn thảo về tình hình Trung Đông và hiện tình tự do tôn giáo trên thế giới. Bà Rice hiện đang viếng thăm các nước Âu Châu, đã đến Vatican và ngỏ lời ước mong Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chống bình phục. Tuy dù không được gặp Đức Giáo Hoàng, nhưng bà Rice và phái đoàn Hoa Kỳ đã gặp với Đức Hồng Y Sodano. Sau cuộc gặp gỡ, phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joaquim Navarro Vance, đã tuyên bố là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bên đã diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ và trong tinh thần thân thiện. Đức Hồng Y Sodano đã trình lời chào mừng của Đức Thánh Cha đến vị khách của Vatican và xin bà Rice chuyển những lời chào đến Tổng thống Bush. Về phía bà Rice, bà cũng nhân danh Tổng thống Bush và toàn thể dân chúng Hoa Kỳ và nhân danh riêng cá nhân bà cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho việc bình phục mau chóng của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp, hai bên đã trao đổi những ý kiến về những vấn đề quốc tế khác nhau, đặc biệt là về Thánh Địa, Trung Đông và tình trạng trong một số các quốc gia Á Châu. Cũng trọng tâm vào đề tài tự do tôn giáo tại một số nơi trên thế giới. Cuối cùng, những vấn đề khác liên hệ đến liên hệ song phương được thảo luận và tái xác nhận ý muốn cùng cộng tác để bảo đảm và phát huy các giá trị tinh thần. Hiện diện trong cuộc họp trên còn có Đức Tổng Giám mục Giovanni Lazzolo, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức ông Pietro Parolin, Phụ tá Ngoại trưởng, và các viên chức khác thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Về phía Hoa Kỳ, tháp tùng bà Ngoại trưởng Rice còn có ông Brent Hart, đại diện chính thức của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, bà Beth Jones, Phụ tá Bộ Ngoại giao đặc trách Âu Châu Dụ, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Richard Pusher. Với nụ cười, Đức Hồng Y Sodano nhận xét rằng các thành viên phái đoàn Hoa Kỳ rất là trẻ. Đức Hồng Y Sodano tặng bà Rice một cuốn sách về Vatican và một huy hiệu trên đó nguồn gốc Thiên Chúa Giáo của Âu Châu được khắc hình. Và ngài nói, gốc gác Thiên Chúa Giáo của Hoa Kỳ không cần phải tái xác nhận gì cả. Bà Rice tặng Vatican một chiếc đĩa bạc và tuyên bố rằng, đến Vatican luôn luôn là niềm vinh dự cho tôi. Đức Hồng Y tiếp lời khi nhận đĩa bạc, nói vui miệng như sau, thật là tuyệt vời để những chiếc kẹo sô-cô-la trên đó. Tình Nam Hàn. Một dự án về môi sinh của một giáo phận tại Nam Hàn đang mang đến cho các sinh viên công giáo cơ hội mới để tổ chức các cuộc tĩnh tâm sinh thái. Được thành lập vào năm 2000, trung tâm môi sinh của giáo phận Suwon đặt trụ sở ở Suwon, cách Seoul 30 cây số về phía nam, đã chuẩn bị các chương trình cắm trại theo truyền thống cho các nhóm sinh viên trong các kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè. Tuy nhiên, các cuộc tĩnh tâm sinh thái có thể là một hướng mới đối với trung tâm. Cuộc tĩnh tâm đầu tiên thuộc loại này đã được tổ chức từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng Giêng cho 122 học sinh đến từ các giáo xứ trong tổng giáo phận Seoul và các giáo phận Suwon và Wonju. Cuộc tĩnh tâm được tổ chức tại một làng sinh thái mà trung tâm quản lý trên một vùng đất rộng khoảng 50.000 thước vuông, nằm cách Seoul 120 cây số về phía đông nam. Trong cuộc tĩnh tâm mùa đông, học sinh công giáo đã trồng giá và chế biến đậu hũ cho các bữa ăn, mà hầu hết là món chay. Họ đánh răng bằng muối thay vì kem đánh răng. Các tham dự viên lắng nghe các bài thuyết trình về các phương pháp thu nạp năng lượng khác nhau, về môi trường và về các phương pháp canh tác hữu cơ. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa các bài thuyết trình và các hoạt động khác, họ thích thú trực băng, vận hành máy phát điện bằng sức gió và ngắm các hành tinh và các dòng sao trên bầu trời về đêm. Các hoạt động tĩnh tâm bao gồm tản bộ chiêm nghiệm dọc bờ sông vừa lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, các buổi cầu nguyện đại kết Tây Di và diễn nguyện bao gồm vỗ tay, múa và hát. Linh mục Benedict Wang Chang-yong, người hướng dẫn trung tâm môi sinh và làng sinh thái của trung tâm, nói với hãng tin UCA hôm ngày 6 tháng Giêng rằng, làng này trước đây tổ chức trại vào các ngày nghỉ cho học sinh công giáo tập trung vui chơi, thi đấu và các hoạt động như làm đồ gốm, đi bè trên sông và trồng rau. Tuy nhiên, ngài cho biết, các cuộc cắm trại này đã không thu hút được sự chú ý của các cha xứ. Cha thừa nhận rằng một số hoạt động trong cuộc tĩnh tâm sinh thái này không phù hợp với ý nghĩa truyền thống của một cuộc tĩnh tâm, nhưng ngài khẳng định thấy, nghe, chạm đến thiên nhiên là một cuộc tĩnh tâm đích thực, qua đó con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc thư mục vụ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên gửi toàn thể giáo phận Hải Phòng do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã gửi đến toàn thể giáo phận Hải Phòng bức thư mục vụ năm 2005 với những lời như sau: Kính gửi các cha, các tu sĩ, các chúng sinh, các ban hành giáo và anh chị em giáo hữu toàn giáo phận. Một năm cũ đang dần qua đi, mùa xuân Ất Dậu đang đến với chúng ta. Thời điểm kết thúc của một năm cũ nhắc nhớ chúng ta hãy nhìn lại những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mỗi người. Giáo phận của chúng ta là một gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại đời sống mục vụ trong năm qua. Thứ nhất, năm qua là một năm của niềm vui mừng hân hoan. Năm 2004, khởi đầu với nghi thức khai mạc năm thánh truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo luôn thúc đẩy mọi thành viên trong giáo hội để thao thức giới thiệu Chúa cho những người xung quanh bằng chính cuộc sống hàng ngày. Những kết quả của năm thánh truyền giáo tạo đà tiến cho những hoạt động mục vụ của giáo phận. Tuy vậy, chúng ta còn phải cố gắng hơn nữa để sứ mạng truyền giáo được thực thi cách cụ thể và có hiệu quả hơn. Năm thánh truyền giáo còn được ghi đậm do sự kiện giáo phận có thêm 11 tân linh mục được thụ phong ngày 2 tháng 2 năm 2004 tại nhà thờ Kẻ Sặc. Một số tân linh mục đã được sai đi truyền giáo tại các giáo xứ từ 50 năm nay không có chủ chăn như Đáp Khê, Kẻ Bưởi, Đồng Lâm, Đồng Vạn, An Quý. Đào tạo nhân sự luôn là mối thao thức của cả giáo phận. Năm nay, sau khi có 11 tân linh mục được thụ phong, giáo phận nhà đã có 11 chủng sinh tụ trường. Như vậy, tổng số đại chủng sinh của giáo phận hiện nay là 28 thầy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thầy biết cố gắng trao dồi kiến thức và tu đức, để có thể phục vụ và loan truyền lời Chúa cho con người của thời đại hôm nay. Thứ hai, năm vừa qua là một năm còn những lo âu. Đứng trước sự phát triển của cuộc sống công nghiệp, những vấn đề mục vụ mới được đặt ra cho chúng ta. Hải Phòng là một thành phố công nghiệp, nơi đón tiếp những thanh niên nam nữ từ nhiều tỉnh thành đến làm việc và sinh sống. Đó là dịp giao lưu học hỏi và bắt nhịp cầu thông cảm. Tuy vậy, việc tập trung này cũng nảy sinh nhiều vấn đề rất phức tạp. Những bạn trẻ xa quê lâm vào nạn nghiện hút, tỷ lệ người mắc tệ nạn xã hội ngày càng tăng, luân lý và công bằng xã hội không được tôn trọng. Những mối tình vội vã thiếu chuẩn bị thiêng liêng và nhân bản, những vấn đề này quả thực đang gây bức xúc cho giáo hội cũng như xã hội. Cũng chính do tình trạng vừa nêu trên mà tại các giáo xứ đang có tình trạng thiếu nhân sự, do việc thanh niên nam nữ rời miền quê ra thành thị. Tại một số giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn rời rạc ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Năm mới 2005 khởi đầu với cơn sóng thần ở bốn nước Đông Nam châu Á láng giềng với Việt Nam chúng ta. Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người. Thế giới đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Giáo phận chúng ta đã hưởng ứng lời mời gọi của Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục, cầu nguyện và chia sẻ vật chất, ủng hộ những người gặp nạn. Ban mục vụ giới trẻ giáo phận đã tổ chức buổi trình diễn thánh ca tại nhà thờ chính tòa vào Chủ nhật 23 tháng Giêng năm 2005 để gây quỹ giúp nạn nhân. Đây cũng là dịp chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, về lời mời gọi tỉnh thức và về tình liên đới hiệp thông. Thứ ba, nhưng năm vừa qua cũng là một năm mở ra những hy vọng. Trước những gì đã và đang xảy ra trong tâm tình phó thác nơi Chúa quan phòng, chúng ta vẫn thấy hé mở những niềm hy vọng khi bước vào mùa xuân mới, xuân hạnh phúc và an bình. Chúng ta hy vọng vì những sinh hoạt mục vụ của giáo phận mỗi ngày một thăng tiến. Những hoạt động của các ban mục vụ trong năm thánh vừa qua cho thấy những triển vọng và tương lai tươi sáng làm cho giáo phận phát triển. Những đề nghị cho năm thánh thể, nhất là việc củng cố và thiết lập hội đoàn thiếu nhi thánh thể đang được thực hiện và đã hoạt động như những tín hiệu vui, góp phần vào việc đào tạo đời sống Kitô hữu cho thế hệ tương lai. Những lớp giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng được tổ chức tại một số giáo xứ, nhất là tại nhà thờ chánh tòa, đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham dự. Giữa những xáo trộn trong cuộc sống, các bạn trẻ càng thao thức và xác tín tầm quan trọng của việc đào tạo người tín hữu trưởng thành. Mục vụ giới trẻ, mục vụ cho người di dân đang là những điểm sáng, đem lại cho giáo phận một gương mặt mới, giúp các bạn trẻ có đời sống đạo đức nội tâm trưởng thành. Tình liên đới giữa các thành viên trong xã hội ngày càng được chú trọng. Những hoạt động từ thiện bác ái trong giáo phận đã và đang hưởng ứng.
thăm viếng người nghèo, người gặp nạn, người cô đơn, lớp học tình thương dành cho trẻ em bụi đời, cộng tác với chính quyền để xóa nhà tranh, đang là những chứng tá cụ thể cho việc loan báo tin mừng cho người thời đại hôm nay. Kính thưa các cha, thưa anh chị em, vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của con người ngày nay, cũng là vui mừng và hy vọng u sầu lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Những gì được nhắc tới trong thư mục vụ này nhằm nhắc nhở và động viên mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận, hãy cố gắng hơn nữa để sống sứ điệp tin mừng trong môi trường cụ thể của mình. Nhờ đó, chúng ta được nên hoàn thiện trong tình mến Chúa yêu người. Những ngày cuối năm này, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các linh mục đau yếu bệnh tật trong giáo phận. Đặc biệt, chúng ta tưởng niệm và cầu nguyện cho một người anh em, một linh mục của giáo phận đã ra đi về nhà cha trên trời. Đó là cha An Tôn Nguyễn Văn Hiệu, tạ thế ngày 5 tháng 5 năm 2004, sau 22 năm trong chức vụ linh mục. Xin Chúa trả công bội hậu cho cha An Tôn vì những vất vả lo toan của Ngài đối với giáo phận và với nhà thờ chính tòa. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa cho các cha và anh chị em tăng thêm niềm vui và hy vọng, bớt đi u sầu lo lắng khi bước vào năm Ất Dậu này. Kính chúc các cha và anh chị em luôn bình an mạnh khỏe và tiến đức trong hồng ân của năm thánh thể. Hải Phòng ngày 26 tháng Giêng năm 2005, ấn ký Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là thư mục vụ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên gửi toàn thể giáo phận Hải Phòng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đầu năm chúc nhau được hạnh phúc. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm có tựa đề Đường Thành Công, người sáng lập ra phong trào hướng đạo là Baden-Powell viết rằng, sự thành công đích thực duy nhất trong cuộc đời là sống hạnh phúc. Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, cũng nói, mục đích của đời người là đi tìm hạnh phúc. Trong bài tin mừng được giáo hội cho các tín hữu lắng nghe nhân dịp đầu năm, Chúa Giêsu cũng nói đến hạnh phúc đích thực. Phúc thay những ai có tinh thần nghèo khó. Ngày đầu năm, người Việt Nam gặp nhau thường chúc nhau sống hạnh phúc. Nhưng thế nào là một cuộc sống hạnh phúc? Người sáng lập ra phong trào hướng đạo dẫn chứng trường hợp của dân tộc Miến Điện. Ông cho rằng đây là dân tộc sống hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng Miến Điện thời nay, cũng như thời của ông Baden-Powell, chắc chắn không phải là một dân tộc giàu có. Cách đây không lâu, một cuộc thăm dò do Liên Hiệp Quốc thực hiện cũng cho biết rằng, người dân tự cho mình sống hạnh phúc nhất thế giới lại là người Bangladesh, mặc dù đây là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Hạnh phúc là một điều chủ quan. Dù vậy, khi nhìn vào một xã hội, người ta vẫn có thể đoán được những người sống trong xã hội ấy có hạnh phúc hay không. Vậy thì điều gì làm cho cả một xã hội sống hạnh phúc hơn? Các nhà chính trị đòi phục vụ nhân dân, xem mình là đầy tớ của nhân dân, cũng biết xem hạnh phúc là một mục tiêu quan trọng. Chẳng thế, mà có lẽ duy nhất trên thế giới, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn đi kèm với ba khẩu hiệu độc lập, tự do, hạnh phúc. Cách đây hàng trăm năm, nhà cách mạng Tôn Dật Tiên của Trung Hoa đã nêu ba mục tiêu cho đất nước là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Nếu có độc lập mà thiếu tự do, thì chỉ có một thiểu số nắm quyền hưởng thụ. Đại đa số dân chúng vẫn còn khổ. Chính vì thế mà trong thư chúc xuân năm nay, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã kêu gọi các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào trong nước như sau. Hạnh phúc có thể tái tạo, tự do có thể thiết lập, nô lệ có thể chấm dứt. Xin quý vị hãy ra tay ngăn chặn các nẻo dữ, giống lên tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh lên hồi trống đại hùng khai mở đường lành trong năm Ất Dậu 2005. Đó là con đường dân chủ đa nguyên đưa tới sự ổn định, phát triển và an lạc cho đất nước. Chẳng nên nghĩ rằng hễ có công an cho đông, nhà tù cho nhiều, và quân đội hùng mạnh là sẽ giữ được quyền bính mãi mãi. Chỗ dựa vững chắc nhất của một chế độ chính trị là lòng dân. Những lời kêu gọi trên đây của một bậc chân tu cho thấy rằng, muốn cho người dân của một đất nước được hạnh phúc, thì yếu tố quan trọng chưa hẳn phải là giàu có, thịnh vượng. Các nhà kinh tế học thường quan tâm đến tổng sản lượng của quốc gia, chứ không chọn hạnh phúc làm đề tài nghiên cứu. Cho tới gần đây, một số người mới nghĩ đến chuyện đo lường hạnh phúc của một quốc gia. Nhưng làm thế nào để có thể đo lường được hạnh phúc của một quốc gia? Kinh tế quả thật đóng một vai trò quan trọng. Trong một quốc gia quá nghèo nàn, thì người dân khó sống hạnh phúc. Các nhà tu hành sống khổ hạnh có thể cảm thấy an vui, nhưng khi nhìn chung vào xã hội, chúng ta không thể hy vọng rằng tất cả mọi người đều đi tu như thế. Do đó, kinh tế vẫn phải là chuyện hàng đầu của quốc gia. Nước nghèo quá thì dù có đủ ăn đủ mặc, khi lâm bệnh không có thuốc chữa, trẻ con chết yểu, người già không thọ, những thứ đó chắc chắn sẽ ngăn trở hạnh phúc của nhiều người. Ngược lại, khi quốc gia giàu có hơn, nhiều người dân có thời giờ giải trí hơn, hẳn họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Sinh lão bệnh tử vẫn còn đó, nhưng người ta có điều kiện để bớt khổ hơn, có cơ hội để sống tử tế với nhau hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hạnh phúc của con người gia tăng theo tỷ lệ thuận của sự giàu có. Chưa hẳn vì có lợi tức cao hơn mà con người được hạnh phúc hơn. Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nước có lợi tức tăng gấp đôi trong nửa thế kỷ vừa qua. Tuổi thọ trung bình cao hơn, đời sống nhiều tiện nghi hơn, chế độ an sinh xã hội giúp cho nhiều người nghèo được nâng đỡ hơn. Tuy nhiên, khi được hỏi về hạnh phúc, thì người dân của hai nước này không cảm thấy hạnh phúc hơn so với lúc mới thoát khỏi cảnh chậm tiến. Tại Hoa Kỳ, những cuộc thăm dò dư luận từ thập niên 50 cho thấy có khoảng 30% người Mỹ nói họ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng 50 năm sau, tỷ lệ này vẫn không gia tăng. Quả thật, đời sống sung túc hơn không đương nhiên làm cho con người hạnh phúc hơn. Giáo sư Richard Layard thuộc Trường Kinh tế London mới đây đã cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề Hạnh phúc, những bài học của một khoa học mới. Trong cuốn sách này, tác giả nói rằng bài học mà ông rút ra được là, nói chung, cuộc sống quá cạnh tranh làm giảm bớt hạnh phúc của nhiều người. Trong cuộc sống canh đua của kinh tế thị trường, những người thành công kiếm được lợi tức cao hoặc tăng lương có thể cảm thấy thỏa mãn, nhưng những người thất bại thì bị tổn thương về tâm lý rất nặng. Do đó, hạnh phúc của xã hội nhìn chung lại giảm đi. Một bài học khác mà giáo sư Layard rút ra được là, giàu nghèo không làm tăng hay giảm hạnh phúc bằng sự chênh lệch giàu nghèo. Có chênh lệch là vì có so sánh. Thấy người khác có cái nhà hay chiếc xe đẹp và đắt giá hơn nhà và xe của mình, người ta dễ cảm thấy tủi thân và buồn. và đó là lý do khiến cho con người cảm thấy bớt hạnh phúc đi. Dĩ nhiên, tài sản và sự chênh lệch tài sản chỉ là một trong rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hạnh phúc của con người. Còn có nhiều yếu tố khác quan trọng hơn. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi có bạn bè thân thiết để chia sẻ những lúc vui buồn. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi có gia đình hòa thuận. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy mình còn hữu ích cho đời. Xét cho cùng, hạnh phúc hay không là tùy cái tâm của con người. Tu dưỡng cái tâm được bình an không phải chỉ là chuyện của các nhà tu hành, mà là đòi hỏi chung của mọi người. Nếu biết tu dưỡng cho cái tâm được luôn bình an, thì dù sống trong hoàn cảnh nào, con người cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Trong năm mới, chúc nhau được hạnh phúc cũng có nghĩa là nói lên quyết tâm, tu tâm dưỡng tánh, để có được sự bình an và như vậy hưởng được hạnh phúc đích thực. Và dĩ nhiên, khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta cũng làm cho người khác được hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: Sám hối của người canh gác nhà Chúa, của đức cha Gioan Bautista buổi tuần. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Sáu sau thứ Tư lễ tro, và cũng là thứ Sáu đầu tiên của mùa chay. Trong tinh thần mùa chay, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của Đức Cha buổi tuần về việc sám hối của người canh gác nhà Chúa. Đức Cha đã viết như sau: Có hai lý do khiến tôi chọn đề tài này để chia sẻ. Lý do thứ nhất là để đáp ứng lời kêu gọi của Đức Mẹ Fatima về sám hối. Đáp ứng một cách cụ thể. Ở Fatima, Đức Mẹ kêu gọi sám hối cách chung. Ở đây, chúng ta sẽ suy nghĩ về sám hối của người canh gác nhà Chúa. Người canh gác nhà Chúa được hiểu là các mục tử, nhưng cũng có thể được hiểu rộng ra là cả các tu sĩ, các gia trưởng và mọi người có trách nhiệm giữ gìn những giá trị thiêng liêng. Lý do thứ hai là để báo động về một tình hình đạo đức có vẻ như đang phát triển theo khuynh hướng bình thường hóa một số tội lỗi. Xin phép đi vào nội dung và sẽ trình bày cách ngắn gọn. Thứ nhất, Kinh Thánh nói gì về trách nhiệm của người canh gác nhà Chúa? Tôi chỉ xin trích hai đoạn. Trong Cựu Ước, sách tiên tri Ezekiel đoạn 3, ghi những lời rõ ràng nghiêm khắc sau đây về người canh gác. Vậy có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng, chắc chắn ngươi sẽ phải chết, và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác, mà nó không từ bỏ hành vi gian ác và lối sống xấu xa của nó, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Nếu như kẻ công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính, thì ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó. Nó sẽ phải chết bởi vì ngươi đã không báo cho nó. Nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, và người ta sẽ không còn nhớ đến việc công chính nó đã làm. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã bảo cho kẻ công chính để nó không phạm tội, và chính nó không phạm tội, thì chắc chắn nó sẽ được sống. Vì nó đã được báo cho biết, còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Sách Tiên tri Ezekiel chương 3 câu 16 đến câu 21. Trong Tân ước, Phúc âm theo Thánh Matthew chương 24 ghi dụ ngôn sau đây cũng ám chỉ người canh gác. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy, nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 24, câu 45 đến 51. Như vậy, cả trong Cựu Ước, cả trong Tân Ước, Chúa răn đe nghiêm khắc những người canh gác nhà Chúa đã không cố gắng chu toàn bổn phận. Điểm thứ hai, Kinh Thánh báo trước những tính hư tật xấu nào mà người canh gác nhà Chúa phải để ý ngăn chặn. Tôi xin trích thư Thánh Phaolô gửi cho môn đệ Timôtê, nơi thư thứ hai Timôtê chương 3 câu 1 đến câu 5 như sau. Anh hãy biết điều này, vào những ngày sau hết sẽ có lúc gây go. Quả thế, người ta sẽ sa vào những tính xấu này. Thứ nhất, ích kỷ. Thứ hai, ham tiền bạc. Thứ ba, khoác lác. Thứ tư, kiêu ngạo. Thứ năm, nói lộn ngôn. Thứ sáu, không vâng lời cha mẹ. Thứ bảy, vô ơn bạc nghĩa. Thứ tám, phạm tượng. Thứ chín, vô tâm, vô tín. Thứ mười, tàn nhẫn. Thứ mười một, nói xấu. Thứ mười hai, thiếu tiết độ. Thứ mười ba, hung dữ. Thứ mười bốn, ghét điều thiện. Thứ mười lăm, phản trắc. Thứ mười sáu, nông nổi. Thứ mười bảy, lên mặt phô trương. Thứ mười tám, yêu khoái lạc hơn yêu mến Thiên Chúa. Thứ mười chín, hình thức của đạo thì còn giữ, nhưng cái chính yếu thì chối bỏ. Hơn nữa, Thánh Phaolô còn nhấn mạnh đến cội rễ sinh ra các tội lỗi. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nhiêu nỗi đau đớn xấu xa. Thư thứ nhất Timôtê, chương 6, câu 10. Khi đọc những đoạn kể tội trên, tôi có cảm tưởng là Thánh Phaolô đã viết về thời sự hôm nay một cách rất đúng, tuy chưa đầy đủ. Thời sự hôm nay cho thấy tình trạng dung dưỡng những tật xấu đó, phạm những tội xấu đó, nay không còn coi là xấu mà được coi là chuyện bình thường. Ngoài đời, có khuynh hướng bình thường hóa nhiều thứ tội, nhiều nết xấu. Trong đạo, nhiều nơi cũng có khuynh hướng bình thường hóa nhiều thứ tội, nhiều tính xấu. Cả trong nhà tu, dần dần đó đây cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng bình thường hóa nhiều thứ tội, nhiều thói xấu. Trước một tình hình như vậy, những người canh gác nhà Chúa có thể cũng đã lỗi trách nhiệm của mình một cách nào đó. Điểm thứ ba, Kinh Thánh nói gì về sự sám hối của người canh gác nhà Chúa? Khi đọc thư Thánh Phaolô gửi cho Timôtê, tôi nghĩ những lời khuyên của Ngài có thể được chúng ta vận dụng cho việc sám hối của người canh gác. Sám hối kiểu đó sẽ nhấn mạnh đến những việc tích cực sau đây. Hãy luyện tập sống đạo đức. Thư thứ nhất Timôtê chương 4 câu 8. Hãy nêu gương sáng cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái và lòng trong sạch. Thư thứ nhất Timôtê chương 4 câu 12. Hãy bảo toàn giáo lý được trao cho anh.
tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, những vấn đề của trí thức giả hiệu. Thư thứ nhất Timôthê chương 6 câu 20. Hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của mình. Thư thứ hai Timôthê chương 4 câu 3 đến câu 5. Thực hành những điều Thánh Phaolô dạy trên đây, tức là một cách sám hối thiết thực và hữu hiệu của người canh gác. Đại kết, tôi mong mọi người hãy tha thiết vâng lời Đức Mẹ kêu gọi sám hối. Riêng những người có trách nhiệm canh gác nên quan tâm nhiều hơn đến việc sám hối vì mình đã có nhiều thiếu sót lỗi lầm. Nếu những người canh gác biết khiêm nhường sám hối thực sự, thì hy vọng tình hình đời sống luân lý và trật tự của các giá trị cao đẹp sẽ bớt bị xáo trộn. Bằng không, tình hình đạo đức sẽ xấu đi dần dần. Đến một lúc nào đó, sự ác sẽ được bình thường hóa khắp nơi. Hậu quả sẽ rất tồi tệ. Những người canh gác sẽ phải trả lẽ trước Chúa đời này và đời sau. Chuyện quan trọng đó, nếu ta coi thường, sẽ tạo nên bản án tự ta khoác vào thân ta, ngay từ đời này. Xin mẹ Maria cầu bào cho ta, được luôn là người canh gác tỉnh thức, khôn ngoan, kiên trì và can đảm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ về sám hối của người canh gác nhà Chúa của Đức cha Gioan Bautista buổi tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, chủ đề hôm nay quan tâm tới người chung quanh cho bạn niềm vui. Ông Lameri nói, thân xác chúng ta không thể nào làm cản trở được những diễn tả của linh hồn. Đã nhiều năm qua tại Hòa Đạo, chúng tôi lập một nhóm vũ phụng vụ và lấy tên là Đức Tin Diễn Đạt Bằng Vũ Điệu. Sở dĩ chúng tôi chọn tên này là vì trong hết mọi cử động của vũ điệu đều mang một ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn như khi chúng tôi giang tay, cúi đầu xuống, hoặc bái quỳ vân vân. Hết thảy chúng tôi muốn nói với Thiên Chúa, tất cả con người cũng như hành động của thân xác chúng con, xin dâng cho Ngài và chúng con tôn vinh Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Trong khi làm như thế, tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa Chúa và tôi, vì Ngài đang hành động trong tôi. Khi tôi chào đời, chẳng may hai chân tôi bị khuỳnh như hai chiếc kiềng. Bác sĩ cho mẹ tôi biết là bà nên uốn nắn chân tôi mỗi ngày, và khi tôi biết đi, phải cho tôi học vũ ba lê. Thiên Chúa quá thật tốt đối với tôi. Ngài đã cho tôi một bác sĩ khôn ngoan, và đã giúp tôi dùng khả năng mình có, mặc dầu khiếm khuyết thật đấy. Nhưng tôi có thể làm cho hai chân thẳng ra và đẹp hơn. Tôi đã biết dùng những khả năng để ca tụng danh Ngài. Kể từ đó, tôi khám phá ra một trời mới, đất mới, và tôi luôn nhảy múa ca ngợi lòng thương của Ngài. Tới Hồng Ân đó, niềm vui của tôi bây giờ là quan tâm tới những trẻ em khuyết tật và giúp chúng khám phá ra khả năng đang tiềm ẩn trong chúng. Dĩ nhiên tôi phải mất thời giờ, công sức và tiền của để chia sẻ niềm vui và quan tâm của tôi tới những trẻ em kém cỏi. Một vị khôn ngoan đã nói khi bàn về những người có khả năng âm nhạc như sau. Nhạc sĩ Bach nói lời của Chúa cho chúng ta, Mozart cho chúng ta những tràng cười của Chúa, Beethoven nhóm lửa yêu mến của Chúa trong chúng ta. Thiên Chúa, Ngài cho chúng ta nhạc để chúng ta có thể cầu nguyện không lời. Quý bạn thân mến, ngày xưa và nay có rất nhiều du khách thập phương hành hương thánh địa đã biết dùng nhạc lòng yêu thương của mình và từ từ lê gối tới thánh đường thờ lại Thiên Chúa. Họ làm những cử chỉ đạo đức này suốt cả tuần lễ, cho tới khi họ đạt được nguyện vọng. Khi tới nơi, họ vui cười trong nước mắt, vì đức tin đã mở rộng tâm hồn họ và dẫn họ tới đích cao, khi mà thân xác tưởng rằng không thể đạt tới. Chúa không bao giờ hỏi ta về những khả năng ta có, cũng như không có, vì Ngài đã tạo dựng ta và Ngài biết rõ tất cả. Ngài chỉ hỏi xem ta có sẵn sàng hay không. Để được niềm vui, chúng ta cần có cái nhìn mới mẻ trong tâm hồn và ngoài thân xác. Vì thế, niềm vui là mở rộng tâm hồn, mở lòng thương cảm cho chính mình. Niềm vui chính là biết quý trọng sự hân hoan của Chúa khi Ngài chứng kiến những gì Ngài thấy trong chúng ta. Niềm vui hạnh phúc không phải do sự vật bề ngoài, nhưng là trong mỗi lòng chúng ta. Quý bạn thân mến, bạn hãy cảm nhận cái đẹp trong bạn, như tất cả các tạo vật khác mà Thiên Chúa đã dựng nên. Tất cả chúng ta quây quần bên nhau. Bạn hãy lãnh nhận niềm vui vì bạn đang sống như nai tơ, tung tăng bên dòng suối mát. Robert Schuller nói, giấc mơ của bạn chính là Thiên Chúa đang sống trong bạn. Bạn hãy mừng vui hạnh phúc, chân nhận vẻ kiều diễm trong ngoài bạn. Vì bạn đã được tạo dựng bằng hình ảnh bất diệt của Ngài. Bạn hãy khám phá những vẻ đẹp hồn nhiên mới mẻ trong ngoài bạn. Tất cả mọi vật được nối liền với nhau như tế bào máu trong huyết quản. Con người không tạo nên nếp sống cho mình. Trái lại, họ chỉ là một tế bào nhỏ. Bất cứ những gì họ làm cho cơ thể chính là làm cho họ. Vì thế, bạn hãy sống giây phút hiện tại với niềm vui trong sự hiện diện của Chúa, và bạn hãy nhớ rằng lời hứa của Ngài sẽ kết hợp tất cả chúng ta nên một trong ngày sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là mấy gợi ý cho bạn. Làm thế nào cho ngày của bạn trở nên suối nguồn tươi sáng? Thứ nhất, bạn hãy cầu nguyện hàng ngày, xin Chúa cho bạn lòng ước muốn và can đảm để làm tròn thánh ý Ngài. Bạn hãy dâng những lo âu, chán nản và nhu cầu của bạn, cũng như của những người thân và cả thế giới. Xong rồi, bạn hãy an vui trong Ngài. Điểm thứ hai, bạn hãy hiền diệu với chính mình. Bạn không nên hối hận, xấu hổ hoặc thương hại mình. Thứ ba, hãy chú tâm tới giây phút hiện tại và tương lai để mặc Thiên Chúa. Học bài học quá khứ nhưng không nên để ý quá lâu. Thứ bốn, hãy suy nghĩ về những giá trị tốt đẹp như lòng thương xót, hiền diệu và tôn trọng. Hãy phát triển những đức tính này hàng ngày. Thứ năm, hãy trao ban những cử chỉ hiền diệu, thân thiện cho những người chung quanh. Thứ sáu, hãy tập thư giãn, nói chuyện vui cười, ca hát, thả bộ thoải mái và tìm một sở thích nào đó để làm. Thứ bảy, để ý tới những người chung quanh, khen ngợi họ và bắt chước những gì tốt của họ. Bạn cũng nên học không bắt chước những tật xấu của họ. Thứ tám, hãy có tầm nhìn bao quát hơn và tin vào đó vì Thiên Chúa muốn bạn có một viễn tượng vĩ đại, mặc dầu bạn chỉ có thể diễn đạt trong phạm vi hạn hẹp mà thôi. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Colossians: như vậy anh chị em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi và làm đẹp lòng người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh chị em sẽ nên mạnh mẽ kiên trì, chịu đựng tất cả. Anh chị em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh chị em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Tạp chí Tâm lý Thời Nay, bác sĩ Robert Healy đã chia sẻ về một bệnh nhân mà chính ông đang chữa cho anh ta. Anh này đã thay đổi, không còn muốn tự vẫn nữa. Hình như anh thanh niên đó muốn từ trên cầu lao mình xuống nước. Trên đường lái xe tới cầu, anh phải dừng lại vì đèn đỏ. Bất thần anh nhìn bên lề đường và đôi mắt gặp một bà lão, người đang nhìn anh mỉm cười. Anh đáp lại bà lão và mỉm cười với bà. Đèn xanh bật lên và anh ta tiếp tục lái xe đi, nhưng hình ảnh mỉm cười của bà cụ cứ lẩn vẩn mãi trong đầu. Sau cùng, anh cho bác sĩ tâm lý biết rằng, cái mỉm cười của bà lão cho anh ta nhận ra rằng, anh cũng không nên nỗi quá tệ như anh tưởng. Như vậy, xin bạn đừng khinh thường sức mạnh của nụ cười bạn nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng ngàn năm qua, nước Việt Nam của chúng ta trên căn bản là một nước nông nghiệp. Các tục lệ giỗ Tết, hội hè, đình đám, truyền thống, tổ chức xã hội, sinh hoạt hàng ngày của dân chúng đều lấy văn hóa nhà nông làm cột trụ để đứng vững và mở rộng. Đẳng cấp xã hội ngày xưa được phân chia theo thứ tự: sĩ nông, công thương. Vì nước ta là một nước văn hiến, nên bao giờ cũng tôn trọng, theo gương kẻ sĩ. Người khoa bảng xuất thân từ dân giả thôn quê vẫn được mọi người ưu ái, tôn trọng và noi theo. Chỉ cách đây gần 100 năm, thôn ấp Việt Nam chiếm trên 90% diện tích đất đai. Vì ở quần cư, cho nên lễ làng bao giờ cũng có ảnh hưởng rất lớn với người dân. Và cái đình là nơi cúng thần, nơi hội họp để các chức quyền quyết định mọi công việc lớn nhỏ và cũng là nơi giải trí cho dân làng. Người dân Việt Nam coi việc đón năm mới âm lịch quan trọng nhất, vì lúc này công việc đồng áng tạm ổn định. Có hai vụ cấy là vụ chiêm vào cuối năm và vụ mùa chín vào quý ba. Giữa hai vụ mùa và vụ chiêm, thường trồng các loại cây lương thực, hoa quả khác như ngô, đậu, khoai, dưa. Vụ mùa có Tết Trung Thu cho trẻ em, và vụ chiêm có Tết Nguyên Đán cho cả dân tộc. Mỗi năm, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, vì theo văn minh nông nghiệp, cho nên trên bàn thờ gia đình Việt Nam đều có trưng bày mâm ngũ quả. Với màu sắc rực rỡ, hình dáng độc đáo, cùng những ý nghĩa sâu xa, mâm ngũ quả làm cho ngày Tết sinh động hơn, thiêng liêng hơn. Mỗi loại quả đều mang một ý nghĩa riêng. Nải chuối, Phật thủ như bàn tay che chở. Bưởi, dưa hấu, căng tròn, mát lành, hứa hẹn một năm mới đầy ngọt ngào, may mắn. Hồng quýt rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt. Nhưng ngoài ý nghĩa tượng trưng của mỗi một loại trái cây, mâm ngũ quả còn là của lễ đầu mùa, nói lên tấm lòng của người Việt Nam đối với đất trời. Hoa quả của ruộng đất và công lao của con người. Phải chăng đó không là ý nghĩa đích thực của mâm ngũ quả mà gia đình Việt Nam nào cũng muốn thể hiện trong ngày đầu xuân? Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mùng 3 Tết, ngày Thánh hóa công ăn việc làm. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam mời gọi chúng ta dành ngày hôm nay để suy nghĩ về ý nghĩa của lao động và cầu nguyện xin Chúa Thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Ngoài cái nhìn sâu xa của dân tộc, ánh sáng mặc khải còn soi rọi vào công ăn việc làm một ý nghĩa linh thiêng. Lao động không phải là một trừng phạt vì tội lỗi, mà là một vinh dự. Có người được vinh dự trở thành cộng sự viên của Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo. Đó là ý nghĩa của 30 năm cuộc sống ẩn dật của Chúa Giê-xu tại Nazareth. Con Thiên Chúa cũng đã đổ mồ hôi, xót con mắt vì chén cơm manh áo. Ngài đã mặc cho từng lao tác của con người một ý nghĩa và giá trị cao cả. Chính trong ý nghĩa này mà trong những ngày đầu năm, các Tín hữu Kitô chúng ta cần nhìn vào công ăn việc làm của chúng ta. Qua các bổn phận hàng ngày được chúng ta chu toàn với tất cả trách nhiệm, chúng ta biết rằng mình đang tham dự vào công cuộc sáng tạo và cứu rỗi của Chúa. Lạy Chúa, với tất cả tin yêu và phó thác, chúng con xin dâng lên Chúa trọn cuộc sống với những vất vả lao nhọc, vui buồn của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chính qua những bổn phận hàng ngày mà chúng con làm vinh danh Chúa và cộng tác vào công cuộc cứu rỗi của con một Chúa.
Như áng hương trầm,
như áng hương trầm, như áng hương trầm.
Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Trước thềm năm mới, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới được dư tràn ơn Chúa và an khang thịnh vượng.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895.